Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Quý vị chúng ta bỏ tay xuống ạ. Thưa quý vị, sáng hôm nay tiếp tục Giác Nhàn nói đến phải giữ lòng thành kính. Cuốn sách nhỏ này in ra rất nhiều người hưởng ứng, như 5.000 cuốn mà coi như gần hết rồi. Thì tiếp tục in thêm nữa. Vì những cuốn sách nhỏ nhỏ như vậy, những người mới gieo duyên á, người ta nhìn người ta không có ngán. Chứ còn một bộ sách văn sao dày như vậy, đôi khi họ nhìn họ thấy ngán. Ngán là bởi vì họ chưa làm quen với cái văn phong của Ấn Tổ, với những cái lời dạy của Tổ sư Ấn Quang đó. Chứ khi nếu mà họ thâm nhập được rồi thì họ thích lắm. Đây là một cái món ăn tinh thần. Hàng ngày mình ăn cơm uống nước để nuôi cái thân, nhưng mình không có tìm cái pháp để mình làm cái món ăn tinh thần. Và đôi khi mình tìm có, nhưng mà mình vẫn hời hợt, không có chân thật vâng lời và làm theo. Cho nên củ báu đến tay mà cũng vuột ra mất. Cũng như bộ văn sao đã đến tay mình rồi, đó là trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Tổ lấy tất cả những cái ý từ nơi Tam Tạng kinh điển, mà suốt cả cuộc đời Ngài đã đọc hết bộ Kinh Tạng, Lục Tạng và Luận Tạng. Cho nên càng đọc vào thì thấy nó thâm thúy vô cùng. Vì đây là lời của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Mình đọc lâu ngày thì cái tư tưởng của mình bắt đầu nhiễm vào trong đó. Thì trong Phật Pháp mình nó có cái phương pháp gọi rằng là Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó. Lấy tâm mình để nên câu Phật hiệu, giống như mình lấy hương mà xâm ướp, hương thơm, hương trầm xâm ướp ở trong tủ quần áo của mình, hoặc để trong người của mình, thì cái hương trầm này nó, cái mùi thơm này nó sẽ nhiễm vào trong áo, trong quần của mình. Mình lấy ra mình bận, mình thấy nó thơm. Tuy nhiên hương thơm đó nó chỉ nhất thời chốc lát rồi nó sẽ mất đi. Còn nếu mình lấy cái tâm của mình để nơi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật bằng tâm chân thật chí thành cung kính, thì cái tâm mình nhiễm vào trong câu Phật hiệu. Và câu Phật hiệu này có cái tác dụng làm cho tâm của mình hưng khởi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác và vô lượng công đức. Nó hưng khởi lên. Thì cái điều này chỉ có Phật Bồ Tát, hay nói khác hơn là Phật cùng Phật, mới có thể thấu tột nguồn chơn cái điều này. Còn bọn phàm phu chúng ta không tin nổi, nhưng mà hôm nay mình vâng lời của Ấn Tổ đi trước, Ngài có thành tựu rồi, mà mình thực sự bằng tâm chân thật chí thành cung kính sướng lên một danh hiệu trước Tam Bảo Nam Mô A Di Đà Phật, là mình kết cái duyên với cái công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác và vô lượng công đức sâu dày. Vô lượng thọ tức là mình niệm câu Phật hiệu này, thay vì thọ mạng của mình ngắn, cũng như sư cô Phước mà lúc trước đầu tiên chúng tôi mở phòng hộ niệm, coi như là thọ mạng của chuẩn bị hết rồi. Thì sư cô ở dưới Đại Ninh đi lên trên đây niệm 21 ngày, lúc đó hộ niệm niệm chỉ có 4 chữ thôi, xuyên suốt niệm 24 ngày. Thì bị ung thư đại tràng, đi tiểu ra máu, đi cầu ra máu, nằm chúng tôi xuống thấy một đống không niệm gì được hết. Thì khi lên trên phòng hộ niệm, niệm suốt 21 ngày, coi như là nằm bữa đó thấy trong ruột mình sao mà nó trong vắt như bóng đèn, có kêu như vậy rồi ăn cơm mình thấy hết làm sao. Thì nhờ cái công đức Phật hiệu đó mà cái quang minh của Phật chiếu đến giải nghiệp, cái nó hết 21 ngày hết. Hình như là xuất viện về nhà, ra khỏi phòng hộ niệm rất nhàn buồn. Cậu hỏi sao thầy buồn, cái phòng hộ niệm mở hàng đến lễ vãng sanh chứ sao hết bệnh rồi chừng về sau phòng hộ niệm cứ hết bệnh không rồi sao. Ngày cuối cùng cậu hết bệnh, bây giờ cậu đang ở dưới đất trọng, mập mạnh khỏe. Thì cái câu Phật hiệu này kéo dài thọ mạng, khó ai tin nổi, nhưng chúng tôi tin. Ông cụ thần phụ chúng tôi 73 tuổi, bệnh suy tỷ, ông đọc lá thư tịnh độ, ông phát tâm niệm Phật, thay vì suy tỷ ung thư máu chết, kéo dài đến 82 tuổi, sống 9 năm. Cho nên trong câu Phật hiệu này chứa đựng cái công đức vô lượng thọ trong đó. Hôm nay mình nghe, mình bèn tin, rồi bắt đầu mình chân thật mình niệm, có hiệu quả liền. Và vô số chúng sanh thọ mạng đáng lẽ hết rồi mà niệm Phật không cầu hết bệnh mà cầu vãng sanh. Khi thọ mạng mình còn thì Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu, thọ mạng mình kéo dài lại. Nhưng mà Ấn Tổ nói là phải nguyện vãng sanh, chứ không muốn sống lại và không muốn kéo dài thọ mạng thì mới cảm được cái nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà mình nguyện muốn sống lại là mình ham cái thế giới ngũ trược này, mình chấp vào cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hình thức này, thì mình không có đạt được cái diệu dụng vô tác bất khả tư nghị của câu Phật hiệu. Cho nên chúng tôi mới nói là cái công đức Phật hiệu chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột nguồn chân nổi. Sáng hôm nay mà quý vị mà đứng sướng danh hiệu Phật chân thật lạy trang nghiêm như vậy là trăm ngàn ức kiếp hôm nay quý vị mới gặp. Người niệm Phật một thời gian cái tâm của họ sáng ra, vì một câu A Di Đà Phật tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử. Tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử thì tội tiêu thì trí rạng, khai minh tâm địa, phước thọ miên trường. Trên 10 phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn tán thán câu Phật hiệu, không thể nghĩ bàn. Và khi người niệm Phật đó, người ta nghèo khổ đói rách thiếu thốn đủ thứ, tâm bất an, niệm lâu ngày cái công đức Phật hiệu trang nghiêm trong tâm họ, từ từ bắt đầu họ thấy nó an ổn, nghèo mà vui, không thấy thiếu. Thì công đức bắt đầu từ nơi trong tâm của họ, do nhiễm phải câu A Di Đà Phật, do ảnh hưởng câu A Di Đà Phật, gọi là vô lượng công đức. Nhưng cái tin của mình nó chưa có được trọn vẹn niềm tin, cho nên mình niệm nó chưa có cái tác dụng nó hưng khởi. Vậy cho nên chúng tôi nói hôm nay mà quý vị ngồi được ở đây để mà lắng nghe một buổi nói chuyện của chúng tôi, cũng như sau một buổi công phu tâm của mình bắt đầu nó se vô định, nó yên rồi, mà mình nghe như vậy được là cái chủng tử này nó mạnh lắm, nó đi vô trong cái A-lại gia thức của mình, nó nằm đó. Trong bữa chúng tôi nói giàu mà bị tội nghiệp mà nó đọa vào trong địa ngục A-tì đi nữa, Khi nghiệp báo bắt đầu nó hết rồi, nó giảm rồi, bắt đầu cái câu Phật hiệu này nó hưng khởi lại. Đây là một cái công đức vô lậu mà. Câu Phật hiệu là công đức vô lậu, bất khả tư nghị. Thì chúng tôi nhìn vào cái cuộc sống thì thấy nhiều người người ta rất là khổ đau. Người ta muốn như quý vị mà không được. Thì hôm qua có một cô Phật tử mà hôm trước chúng tôi có giới thiệu ở dưới Bình, ở dưới Bình Phước á. Hai chị em cô này khổ vô cùng. Thì cô muốn cứu vãn được cái tình thế khổ này, chỉ có cái điều đó là ân kinh. Và nghe trong 10 công đức Ấn Tống Kinh nói là tội quá khứ nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Thì hôm qua cô gọi lên thì cô mới kể. Trước nhất cô kêu cảm ơn thầy vô cùng. Lúc trước con ăn chay không có được là do ông chồng ông ngăn cản. Mà con chưa nghe đĩa của thầy, con nghĩ là không bao giờ con ăn chay được. Sau đó rồi cuối cùng con nghe đĩa của thầy là con quyết định ăn chay. Vì gia đình mình lộn xộn là trên bếp của mình nó đang chiên xào nấu nướng thịt của chúng sanh. Nó đang kêu oán, nó tìm cách nó báo oán, cho nên gia đình cứ lộn xộn. Con nghe như vậy con quyết định ăn chay trường. Nhưng mà ông chồng ông không chịu. Bằng mọi cách ông phải bắt con phải ăn ăn mặn lại. Thì con nghe lời thầy, con gấp rau trong ngồi thịt con ăn, ông cũng phát hiện luôn. Con không biết ngõ nào rờ hết. Cuối cùng ông ép con vô đường cùng là ông tiệt thực một tuần. Ông nói bà mà ăn chay nữa là tôi nhịn đói cho tôi chết luôn. Con sáng hồn rồi, kêu thôi Phật Quan Âm cứu con chứ con không biết đường nào mà bò. Xong rồi dùng cái tâm chân thật chí thành tha thiết nói thật, em ăn vô trong bụng em khó chịu lắm, ngủ không được, cứ đi cầu chảy trong người nó làm sao khó chịu lắm. Thôi anh tha cho em, anh cho em ăn chay đi, em khỏe đâu cái gì đâu, chừng nào vô bệnh viện, nếu mà ăn chay mà bị bệnh á thì anh mới cấm cho em vẫn khỏe. Năn nỉ tha thiết, đúng là cái tâm lòng chân thật tha thiết, tự nhiên cảm đến ông. Mà ông thương cái kiểu thế gian, họ nghĩ cái lúc nghèo khổ không có tiền thì ăn rau ăn cỏ, còn có tiền là phải ăn thịt ăn cá cho nó có sức khỏe lên chứ. Thì kiểu mà thương của thế gian, nó không có đọc sách của thánh hiền là sống bằng tâm thế gian không. Cuối cùng ông sao ông đồng lòng cho. Trời cũng mừng gì mà cũng mừng khiếp hồn khiếp vía luôn, mừng quá chừng mừng rồi. Còn mình đây không ai ngăn cản hết trơn mà mình không ăn thì cái căn lành mình nó kém. Còn cái căn lành người ta có, người ta nghe một cái là người ta phát tâm lên liền, ăn chay liền. Thì khi mà mình phát tâm như vậy là có Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp gia trì, gia hộ cho mình. Nếu mình kiên quyết thì nó sẽ vượt qua. Cho nên nói cái câu thông thường gọi là chánh là phải thắng tà. Ông này giàu cho cái tâm ổng nó tà gì đi nữa, mới lần đầu có sức mạnh ha. Mà cuối cùng cái tâm của cổ chân chánh ăn chay, chuyển được cái tâm tà ổng chịu. Nhưng mà ổng vẫn ăn mặn. Nhưng mà riêng cái chuyện mà nghe pháp là không được với ổng rồi đó. Có một lần cổ cúng cái tượng Quan Âm mà sao không biết, cái rồi ổng phát hiện ổng biết đến, ông la ổng chửi ổng kêu tiền cứ mang vô chùa cho mấy thầy chùa ăn biết hả. Tượng đồ cúng làm cái gì, làm ăn khổ cực, từng đồng từng cắt mồ hôi nước mắt chảy, làm chảy mồ hôi nước mắt khổ cực gì mà đi cúng. Cúng nó có giàu liền đâu. Trời thôi cổ làm tơi bời, cổ sợ quá rồi. Sau đó rồi cuối cùng cổ mỗi lần mà tụng kinh nghe pháp là ông thấy, mà nghe là ông đập tivi hết. Ông sợ là nghe rồi nhiễm mà đi tu bỏ ông hay sao không biết. Sau rồi ông sợ, cổ sợ quá. Thì cứ mỗi buổi sáng chúng tôi giảng như vậy thì cổ lấy cái điện thoại, cổ bật lên trang web vô lượng thọ.vn, cổ nhét vô túi. Rồi cổ cầm cái Bluetooth, là cái tai nghe đó, bằng Bluetooth, tức là cái cục đó gắn vô lỗ tai, thì cổ để suốt ngày để cho nó thành cái thói quen là điện thoại tới thì cổ nghe. Nhưng mà cái buổi sáng cổ không nghe điện thoại là cổ mở, cổ bấm cái, cổ nhét vô túi, cổ cứ để cái cục Bluetooth tai nghe điện thoại, cổ cứ nghe giảng. Chứ mà ổng thấy cầm điện thoại mở hình ra là chết vậy ổng. Thôi kêu sao mà con khổ thế. Cái thầy kêu là chắc đời trước cô cũng làm cho ổng tơi tả te tua tàn tạ, bây giờ ổng phải hành lại thôi, cái nhân quả chứ không có sai đâu hết. Con hiểu điều này. Nhưng mà nhiều lúc làm quá đi mình chịu không nổi, phải chịu. Chịu đó là mình đang trả nợ, hoan hỷ vui vẻ mà trả. Chứ cằn nhằn cử nhữ là con nợ này nó dây dưa, nó kéo dài. Nó kêu trời, con thấy bạn đồng tu mà ngồi được trực tiếp mỗi buổi sáng nghe thầy giảng nữa thì thôi rồi, con mơ ước không biết khi nào có được cái điều này. Thôi giờ con bữa nghe thầy đang giảng nói là cái cuốn Thọ Khang Bảo Giám nói về tiết dục, với lại là bảo thân tiết dục của Ấn Tổ, với lại công đức phóng sanh của Ngài Viên Nhân. Hai chị em con cứ mỗi người 5,000 cuốn, con nhín nhịn, ăn nhín nhịn thèm để dành tiền để in mấy cuốn sách này để cho mọi người. Con thấy cuốn sách nào thầy giới thiệu rồi con thấy có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống. Con ăn chay con thấy lợi lạc, con khỏe hẳn ra. Thì khi mà nghe đến cô này thì cảm giác thấy Phật tử ở đây thôi hạnh phúc vô cùng, vô biên cùng tận. Họ sao mà họ tu họ gặp chướng duyên tội nghiệp thế. Nhưng mà chính cái chướng duyên đó làm cho họ một cái động lực lớn trong tâm, mà quyết định là phải tu để mà giải nghiệp thôi. Thì cô nói con có đứa con gái 22 tuổi, nó thuê cái phòng trọ nó ở trên chùa của thầy. Khi nào đủ duyên thầy gặp thầy khai thị cho nó một chút. Nó học đại học năm thứ hai rồi, sao chắc nó thấy ngoài đời khổ quá, nó chịu không nổi rồi, nó lên chùa thầy mấy tháng. Thuê phòng trọ nó ở ngoài đó, một ngày nó tu 4 thời. Mà ông chồng con không biết, cho ông biết một cái ông cạo đầu con á thầy. Hai mẹ con giấu mà tu. Trời ơi, nghe thấy thôi cầm lòng không đậu, chịu không nổi. Mà ông kia cổ nói là con tin tưởng là một ngày nào đó sẽ chuyển được. Con phát cái nguyện là nếu mà đủ duyên về sau mà ông chuyển được là con xây một cái đạo tràng. Con nghe thầy nói về cái chuyện mà kéo internet với lại cho cái đạo tràng đó để mà người ta tới niệm Phật là công đức thù thắng nhất trong tất cả những công đức. Làm cái công đức này là thù thắng. Thì Giáo Nhàn mới nói là nếu mà con có ý niệm đó, con nuôi cái mộng đó, mà nuôi cái mộng đó mình ôm ấp trong lòng vì chúng sanh, không một chút lợi dưỡng riêng tư, chứ không phải mình mang tới để mà mình vì danh vì lợi cho mọi người biết rồi mình gọi là mong người ta tới để mà tặng tiền cho mình hoặc là hỗ trợ cho mình. Bằng tâm chân thật làm, nhưng mà theo lời của Ấn Tổ thì cô làm 20 người nuôi cho kỹ càng. Thầy lỡ rồi bây giờ nó quá đông rồi. Mà ngay bữa hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện là chiều hôm nay là cho quý vị từ 6 giờ đến 9 giờ coi lại cái đĩa tri ân và báo ân. Khi mà đưa lên một cái là mấy bà già ở khắp các nơi bà dùa về, ồ về cho coi. Thấy mấy bà cụ ra nhận quà rồi sung sướng quá, con mình sao không gửi quà cáp gì cho mình hết trơn. Thì bắt đầu ùa về. Mà chúng tôi dặn trước với ban tổ chức là bây giờ không nhận một cụ nào nữa hết. Không phải là mình không có lòng từ bi, nhưng mà bây giờ không có chỗ. Mà mình nhận vô mà mình lo không kỹ càng, thất lễ, mình cũng tổn đức tổn phước đi. Chỉ mong số lượng mà không có chất lượng nuôi cho đàng hoàng. Thì bây giờ mấy thầy rà soát lại kỹ giấy tờ, chỉ bao nhiêu con người này. Quá chừng đông, không có chùa nào mà trên 100 bà ở. Chùa là để dành cho quý thầy, quý sư cô ở thôi, chứ sao mà cư sĩ ở trong này. Là do từ đầu chúng tôi có cái nguyện là chắc mình không có cái đức độ để mình độ tăng ni, thôi mình độ mấy bà già chầu đi, dốt dốt vô niệm Phật với mình. Thế mà nhờ cái công đức của các cụ niệm Phật mà không biết đâu mấy thầy này tới quá đông. Mấy chú cũng ở tại đây để tu tập. Cho nên mà chúng tôi mới thấy cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Vì vậy cho nên hình ra tối nay cho lại coi cái đĩa tri ân và báo ân chúng tôi dựng lên gần 3 tiếng đồng hồ. Nhìn coi lại rất là cảm xúc, quay cả đại chúng hoan hỷ. Hôm đó nhiều người thôi khóc sướt mướt, nước cái nằm linh láng ở trong chánh điện hết trơn. Vì cái cô con của cô họp này chúng tôi không có thời gian, chắc giảng xong lên chúng tôi gặp một chút xíu để coi thử làm sao mà tuổi trẻ mới 22 tuổi đang ở Sài Gòn mà lại buông hết. Có đứa bạn trai mà cũng nghe chưa rõ là kiểu đứa bạn trai đó nó là một ông Atola cả ngàn năm gì đó, nghe cũng chưa rõ chuyện này lắm. Mà lên đây nó ngại không dám lên. Thì chúng tôi muốn nói cái điều này cho quý vị biết là khi quý vị được ngồi trong này là một hạnh phúc lớn. Nhưng mà không nhìn lại những người, người ta đang đang mong cầu một giây phút, một ngày. Bữa cô đi phóng sanh cô phải nói láo, cô đi bệnh viện hay đi đâu chữa bệnh á, mới cho đi. Mà cái sợ nhất của ông là là mang tiền vô chùa cúng hết đi. Nhưng mà càng sợ sao coi là càng làm mạnh nữa chứ, càng in kinh dữ dằn nữa, in kinh nhiều nữa. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy những người này thực là một cái tấm gương để cho những người ở đây soi rọi lại mình quá hạnh phúc. Đôi khi mình không bắt được cái hạnh phúc này, mình ở trong này mà mình không hưởng cái hạnh phúc này, đôi khi mình bị những cái phiền não vẩn vơ không đáng nó làm phiền mình. Phiền não một chút xíu không đáng gì hết trơn mà nó làm cho mình coi như là bắt đầu thối tâm bồ đề, thôi đi về nhà cho rồi, tu ở đây cũng vậy chứ có gì đâu. Thì bắt đầu là cái chánh báo bắt đầu nó không tương ưng với y báo rồi đó. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi không rủ rê gì cả. Hiện tại bây giờ tất cả quý Phật tử có cái chương trình truyền hình trực tiếp ở tại đây rồi. Mình ở nhà mình sắm một cái phòng cho trang nghiêm để mình tu, để mình ảnh hưởng đến cái gia đình của mình. Nếu bà thì ảnh hưởng đến cháu, đến mẹ, đến con cái. Nếu mà vợ chồng thì ảnh hưởng đến con cái, ảnh hưởng đến cha mẹ của mình. Mình làm sao phải Phật hóa được gia đình. Chứ giờ về đây đông quá, chúng tôi không có đủ cái điều kiện cơ sở hạ tầng để lo cho quý vị tươm tất. Chúng tôi cũng thất lễ với quý vị rất là nhiều. Cho nên đạo tràng của Ấn Tổ là ngày nói hay nhất là 20 người. Nuôi cho kỹ càng, một người vãng sanh rồi cho người khác vô. Không nuôi đông. Mà chỉ còn 20 người đó về làm Phật thì cuộc đời của quý vị là coi như không có làm gì mà bằng được hết trơn. Nếu mà thực sự quý vị y theo những cái điều gì chúng tôi nói từ trong văn sao, 3 năm là quý vị có hiệu quả, 3 năm là có tín hiệu vãng sanh. Cái cô Huệ Tĩnh mà coi như hai vợ chồng là cư sĩ mà mới có 1 năm mà có vãng sanh, lên gặp Ấn Tổ ở nơi đất Thượng Hải. Ấn Tổ đưa bộ văn sao nói về cứ y theo đây mà làm, cho thầy không có thời gian nói chuyện giảng giải cho con bằng cái bộ văn sao này đâu. Bộ văn sao này là bao nhiêu năm trời thầy tích lũy trong này, bây giờ muốn nói lại nó cũng khó, nó không có đủ nhân viên sao nói được. Có người gửi thư đến rồi mình mới phúc đáp được chứ. Hai vợ chồng tính tâm liền, mang bộ văn sao về y giáo phụng hành. Năm sau cái thọ mạng của cô hết, nó khiến chút bệnh ra, cuối cùng bà ra đi là có Đại Thế Chí với Đức Phật Di Đà tiếp dẫn bà giảng sanh. Ủa sao lạ vậy ta, mình niệm từ 2007 đến bây giờ mà cũng còn ngồi đây thấy chưa giảng sanh giảng sung gì cả. Thì mình có trở ngại chứ không phải là lời nguyện của Phật có trở ngại. Trở ngại của mình là nó thiếu hai chữ thành kính. Ấn Tổ nói có một điều bảo ban cho nhau là lấy hai chữ thành kính mà bảo ban cho nhau, nhắc hoài. Nghe được mà không dễ gì làm được đâu. Thì chúng tôi muốn nói cái điều này để cho quý vị thấy rằng là những người người ta càng khổ mà người ta gặp được cái chánh pháp mà đúng nhất là văn sao thì thôi, họ mừng giống như gọi là khát nước trong trăm ngàn vạn ức năm, hôm nay được một giọt nước, được một ly nước họ uống vào. Họ đang đi sa mạc khát nước cùng cực rồi, đáng lẽ chết rồi mà họ được nước uống vào, thân tâm khỏe mạnh. Giống như là mình là lang thang sanh tử từ bao nhiêu đời kiếp khổ quá, lúc làm chó, làm heo, làm bò, làm ngựa, làm dê, lúc xuống địa ngục ngạ quỷ, bây giờ chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày như địa ngục máu à. Quá khổ rồi. Hôm nay gặp được văn sao Ấn Tổ, gặp được chánh pháp rồi một cái là thôi, giống như rồng gặp trái châu, không nhả ra. Thì khi mà mình đọc văn sao rồi, Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại những điều này, cái tự nhiên nó thấm vô tâm mình. Khi mình đủ cái cơ hội nhân duyên rồi, mình nói những người đó mà người ta cảm được, người ta quý kính được chánh pháp, thôi công đức này thù thắng, hơn là mình bố thí trăm ngàn vạn ức của cải vật chất đầy trong hư không này, người ta ăn xong rồi người ta vẫn khổ. Đó là đi nuôi cái thân, mà cái thân này nó là vô thường giả tạm, thời gian nó mất. Còn họ ăn được chánh pháp, họ cảm được chánh pháp là nuôi được cái pháp thân huệ mạng của họ, cứu họ từ cái phàm phu để trở thành thánh Bồ Tát mà thành Phật. Thì quý vị biết là cái công đức nó thù thắng như thế nào. Cho nên người mà người ta phát tâm chân thật, người ta in kinh là công đức nó không thể nghĩ bàn. Mà mỗi lần bữa nay chúng tôi đưa cuốn sách ra là chúng tôi phải dặn kỹ càng, cũng như là cái cuốn phải giữ lòng thành kính, chúng tôi nói cho phải thiệt kỹ càng để quý vị thấy giá trị của nó. Chứ cái tâm phàm phu khinh nhờn của mình nó lớn, coi vô thấy nó rất là bình thường, lâu ngày nó thấy tầm thường, rồi nó phạm phải cái chỗ khinh nhờn, mắc tội vô lượng đi. Hôm nay chúng tôi nói sơ cái vấn đề này. Và có một cái điều nữa, đó là đại chúng vẫn còn đang thắc mắc. Thì hôm nay không biết sao cái duyên, mỗi lần chúng tôi lên để chia sẻ văn sao thì nó gặp nhiều cái hoàn cảnh của mỗi con người. Thì chúng tôi nghĩ chắc cũng là Long Thần Hộ Pháp gia trì để những người này vẫn là những cái biểu pháp để mà nêu ra giữa đại chúng. Cũng như vừa rồi câu hộp này cũng là một cái biểu pháp. Mình thì chưa được cái đức độ như Ấn Tổ khi gửi thư đến mà Ngài viết thư phúc đáp làm cho gia đình họ thay đổi. Trong lòng mình nó cũng hổ thẹn vô cùng. Nói cổ là thầy cũng không có tài cán gì hết trơn. Thôi con cố gắng nghe văn sao buổi sáng, thầy lên pháp tòa. Khi mà lắng nghe, cố gắng để làm theo cho thầy cũng chưa được cái gì cả đâu. Bây giờ con cố gắng phát tâm làm được cái gì trong khả năng mình làm và xem cái bộ văn sao của Ấn Tổ đi. Thầy nói gì đi nữa, thầy nói gì đi nữa con không qua khỏi cái bộ văn sao này, không đủ cái tâm lực để chuyển nghiệp cho các vị. Và mục đích là giác nhàn lên thế giới thiệu văn sao cho các vị thôi. Thì hôm qua cũng có một cô ở bên Canada gọi về. Thì thường thầy nhuận phổ cầm máy, sau lúc đó thầy bận rồi chúng tôi thấy số lạ lạ bắt lên. Thôi có kêu cho gặp thầy giác nhàn, giác nhàn nói nhắc, giác nhàn đây. Thôi cũng mừng. Con nói chẳng lẽ bây giờ con khóc. Năm 2016 thầy qua thầy mở pháp hội Canada, con niệm Phật bốn chữ nó thuần luôn đến bây giờ. Lúc nào cũng có bốn chữ A-di-đà Phật trong tâm. Bây giờ con thấy thầy chỉ qua sáu chữ con ngỡ ngàng vô cùng. Bởi vì nếu mà niệm bốn chữ rồi chuyển qua sáu chữ, hai chữ Nam Mô nó gợn gợn gợn, nó khó niệm quá. Vậy là con có tiếp tục niệm bốn chữ hay là thiếu hai chữ Nam Mô hay sao? Con đang lo lắng quá chừng. Thì giác nhàn nói sáng mai giác nhàn sẽ nói điều này. Chắc tâm trạng của cô cũng giống như tâm trạng những người khác. Và nhất là cái ưu tư của giác nhàn khi đọc vào văn sao thấy Ấn Tổ nói điều này phải mất hết một tháng trời ngồi suy nghĩ. Nếu mình đưa ra thêm hai chữ Nam Mô, có những người người ta kêu mình sao là tiền hậu bất nhất. Tiền là lúc trước đầu tiên đưa ra bốn chữ, bây giờ lại là thành sáu chữ. Theo ai vậy? Thì mình nghĩ đến đây mình kêu theo Ấn Tổ trong văn sao. Bảo đảm nhờ cái đức của Ấn Tổ là không ai dám có thể suy nghĩ gì rồi. Nhưng mà trong tâm của mình nó vẫn còn vẩn vơ những cái ý tưởng, nó làm cho mình suy nghĩ. Cái đó cũng là cái chướng ngại. Thì giác nhàn mới nói là cô vẫn niệm bốn chữ như xưa nay không bỏ. Tập cho nó quen thành tánh đi. Và tâm với mình, của mình với câu Phật hiệu cho nó nhuần nhuyễn, nó quen đi. Để lúc lâm chung cô niệm bốn chữ nó vẫn đủ danh hiệu. Ấn Tổ nói lúc lâm chung như phòng hộ niệm mình đang vẫn còn giữ bốn chữ. Và trong cái thời khóa của giác nhàn đó là lúc đầu lễ bốn chữ, lúc đầu lễ sáu chữ, sau ngồi địa chung bốn chữ. Thì Ấn Tổ nói có lá thư ở trong đó, quý vị đọc văn sao thấy. Thì người ta hỏi bạch thầy, con niệm sáu chữ hay bốn chữ? Ngài kêu nếu mà bước đầu sáu chữ, sau bốn chữ thì hợp lý. Còn những người họ đã có được một cái túc căn thiện lành nhiều đời, tính nguyện của họ đầy đủ rồi, như các vị tổ Liên Trì, rồi Thiện Đạo vân vân, các vị nhiếp tâm vô bốn chữ cái là cảm ứng đến cảnh giới liền, căn lành cao sâu dày. Còn Ngài nói là bọn phàm phu chúng ta phải cần hai chữ Nam Mô để cho nó trang nghiêm cái danh hiệu. Một số người khác người ta không đủ cái căn lành, người ta kêu bốn chữ thiếu, thì mình phải cần hai chữ Nam Mô để mình kết duyên với họ, để độ trọn vẹn không sót một mạng nào. Nhưng mà mấy năm nay chúng tôi hoàn truyền cái chương cái bốn chữ đó là cũng do Hòa Thượng Tịnh Không khi qua Hồng Kông thấy Ngài chỉ cho từ đầu đến bui bốn chữ. Thì đó là những người có căn lành, người ta theo Hòa Thượng lâu ngày rồi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nhìn lại thấy bản thân mình cũng vậy, chưa hưng khởi được lòng thành kính và tính tâm sâu dày, cho nên bắt đầu đi theo đường lối của Ấn Tổ, thêm hai chữ Nam Mô là sáng, quý vị thấy đó. Nhưng mà không bỏ bốn chữ. Có nhiều người ta bị lộng cộng trong này. Như cô này có bốn chữ cô quen rồi, cô ở Canada nè. Bây giờ cô vô sáu chữ cô lộng cộng. Có những người sáu chữ quen rồi, bây giờ vô bốn chữ nó lộng cộng. Bây giờ mình làm sao mà sáu chữ cũng được, mà bốn chữ cũng được, niệm nó vẫn ngọt ngào như thường, thì quý vị thành tựu. Nên Tổ đưa ra mình làm cái là nó có hiệu ứng liền, nó tín hiệu tốt liền. Bởi vì Ngài biết cái căn cơ của chúng sanh. Có những người thích bốn chữ, Ngài nói được, niệm trung tâm đi, bốn chữ ngắn, bớt hai chữ Nam Mô, tốt. Lúc trước là mình lễ Phật, mình kinh hành 6 chữ, sau mình ngồi xuống mình niệm 4 chữ được. Nó hài hòa liền. Chứ quý vị biết là không phải dễ đâu nha. 4 chữ là từ năm 2007 đến bây giờ mà chuyển qua là 6 chữ một cái là làm họ lung lay. Nhưng mà chúng tôi tin tuyệt đối. Có văn sao họ đọc vào là họ thấy chúng tôi phổ biến lời dạy của Ấn Tổ, trong cái riêng tư chúng tôi. Thì nói vậy cái con kêu được, con nghe con thông rồi. Vậy con niệm 4 chữ cũng được mà 6 chữ cũng được, không sao. Nhất là đứng mà trang nghiêm để mà lễ đó, xưng hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà Ấn Tổ nói mà mình vâng lời rồi, hình như là nó có cái sức mạnh gì lạ kỳ. Đặt trọn vẹn niềm tin rồi. Bây giờ chúng tôi đọc cái đoạn Ấn Tổ nói 6 chữ với 4 chữ quý vị nghe. Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy phương pháp niệm Phật. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Tức là niệm ra tiếng thì mình niệm 6 chữ. Và có những lá thư ngài nói lúc trước niệm ra tiếng 6 chữ, về sau mình niệm 4 chữ. Còn cái này là ngài trả lời cho vị đó là niệm trong tâm nên 4 chữ thôi. A là Vô Di Đà, là Lượng Phật, là Giác, đủ đầy đủ cái danh hiệu là Vô Lượng Giác, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức trong đó rồi. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặc đó. Có nhiều người ngủ người ta niệm siết luôn, không ngủ người ta niệm siết luôn, thì nó mất giấc ngủ, nó phá giấc ngủ, bắt đầu hoảng sợ lên, nên nó trở ngại. Ngày kia ngủ để mặc nó, mình phải dưỡng thần. Thức dậy thì niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn nguyện, bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên thư trả lời cho cư sĩ Thanh Huệ Chấn. Thì bộ này bộ Văn Sao Chánh Biên chưa có, mà đọc đến tục biên có. Thì sau khi độ Văn Sao Tam Biên này á, là sẽ in ra một thời gian nhiều, rồi bắt đầu mới tiếp tục đến tục biên. Nhưng mà trong Văn Sao Tam Biên này cũng có nói, cũng có nói lúc trước ông bắt đầu vô khóa lễ, ông tụng kinh trước, rồi theo cái quy trình là ông phải đi kinh hành. Kinh hành rồi bắt đầu nó mỗi chân chút xíu là mình ngồi xuống mình niệm. Kinh hành xong mình lạy chứ. Kinh hành lạy và cái ngồi là cái cuối cùng. Thì hôm nay đạo tràng mình đông quá, không có khoảng không gian để đi kinh hành, thì mình bỏ cái lượt đi kinh hành, bỏ cái thời khóa đi kinh hành đi. Bỏ cái phần đi kinh hành đi, mình chỉ có lạy với ngồi thôi. Thì cái cách của ngài hướng dẫn nó rõ ràng kỹ càng. Thì mình đọc văn sao mình thấy ngài nói từng chút trong đó. Để bắt đầu mình thấy là mình hay đó, bắt đầu mình ghi ra. Những cái đoạn này chúng tôi thấy hay, chúng tôi chép ra liền. Chép ra để những cái lúc mà những người người ta rối rắm là mình ứng kịp lúc mình nói lời của Ấn Tổ ra, cái họ tin liền. Còn mình đôi khi họ chưa tin, bởi vì mình chưa có đạt được một cái rốt ráo vãng sanh, biết ngày giờ vãng sanh. Cho mình lấy những vị tổ mà đã vãng sanh rồi mình đưa ra thì mình an tâm vô cùng. Người khác tin hay không là chuyện của họ, mà hầu như là họ tin, nếu mà có căn lành, có duyên với Pháp Môn Tịnh Độ. Cho nên cái vấn đề mà 6 chữ với 4 chữ này nếu không đọc trong văn sao là nó rối rắm vô cùng. Cho nên nó đọc vào văn sao thì tất cả những cái khúc mắc rối rắm nó đều tháo gỡ được hết. Hôm nay chúng tôi nói về văn sao, chúng tôi mạnh miệng nói, bởi vì lời của tổ mà tất cả chư tôn đức tăng ni Phật tử đều si cử ngày lên là tổ thứ 13 rồi. Thì chúng ta không có lo ngại gì. Vậy cho nên hôm nay tỉnh thất của chúng ta niệm qua 6 chữ, mà ngài chỉ nói 6 chữ thôi, mà bây giờ mình niệm làm sao cho đại chúng nó an trong đó, là cái đó cái cách vận dụng của mình. Nên nếu mà ngồi xuống tại đây cả đại chúng luôn, như hồi hôm qua niệm một tiếng đồng hồ, bây giờ tỏ kêu niệm 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, niệm mới kiểu mà nó rên rên giống như mấy người mà gần sắp chết đó mà. Thôi ngồi một chập khoảng 15 phút là nó ngủ thôi, ngủ hết. Chắc chắn không chạy đâu hết. Bây giờ mình làm sao cho họ lại khỏe. Mình câu họ một câu, mình câu họ một câu. Cái lúc mình niệm là họ lắng nghe, mà lúc họ niệm mình lắng nghe. Và cái lúc xuống là 4 chữ trong tâm. Cái tâm này nó không có thể chạy đi đâu được nữa hết. Làm thường xuyên lâu dài Khoảng nửa tiếng là mình thấy câu Phật hiệu nó thấm tháp rồi. Thì chúng tôi nghĩ là cái cách này thấy đại chúng hoan hỷ. Bây giờ khi mình tụng kinh xong rồi mà tiếp tục mình ngồi liên tục mình niệm, không có cái khoảng thời gian mình nghỉ nữa, lâu ngày nó tổn khí, nó đuối, cái sức mình không đủ để mình làm. Còn nếu mà thực sự đã vô định tâm muội rồi là niệm cỡ nào đi nữa cũng không mệt. Giống như ngài Diệu Liên ở bên Linh Nham Sơn Tự Đài Loan, ngài đứng ngài niệm Phật 90 ngày chỉ uống nước thôi chứ không ăn. Thì cái công đức Phật hiệu này gia trì cho ngài không thấy đói và không thấy mỏi mệt. Lúc này tâm ngài với tâm Phật là một rồi, nhận được tín hiệu gia trì của Phật rồi, cho nên thành ra không biết mỏi mệt, không biết ngủ là gì nữa hết. Đứng 90 ngày ngài Diệu Liên niệm Phật. Còn sở dĩ mà chúng ta đói ngáp buồn ngủ mệt đau nhất, đó là nghiệp nó đang phá, gọi là nghiệp chướng, nó đang chướng ngại. Chứ bản chất cái tâm của chúng ta với câu Phật hiệu này nó đã đạt được tiêu chuẩn được rồi. Một cái là họ không ngủ mà tự nhiên trong cái ép nha, ngài Diệu Liên tự nhiên đứng vô định niệm 90 ngày, 30 ngày là 1 tháng, niệm 3 tháng không ngủ luôn, tinh thần vẫn tỉnh táo sáng suốt. Và cái chùa đó cũng di diệu, không biết sao tự nhiên nó gần sụp rồi. Mọi người vừa ra ăn cơm xong, vừa ra khỏi để ăn cơm sáng, cái chánh điện nó sụp một cái xuống, không ai chết hết. Nhưng nếu mà lỡ mà nó sụp cái lúc người ta đang ở trong đó thì thôi, án mạng gây nên à. Cho nên thành ra nó đã niệm Phật rồi là có Phật lo, Phật che chở mà. Rồi có cái ông đó không biết sao ông phát tâm bán nhà bán cửa, ông mượn tiền ngân hàng luôn, ông xây cái linh nham lên sơn tự lên, thôi quá đẹp luôn à. Những gì đó là coi như là cùng nhau xây dựng đạo pháp, giúp cho chúng sanh lìa khỏi cái cõi ngũ trược này, Bồ Tát ứng hiện không. Cho nên mình lớ sớ mà mình xem thường, mình chê bai cái người đó, nhiều lúc đôi khi họ là Bồ Tát mình không biết, dầu cho họ là phàm phu đi nữa mà mình khởi niệm lên mình chê họ thì mình mắc lỗi, mất tội vô lượng rồi. Thì cái niệm này là cái niệm xem thường, nó ở là một cái chủng tử, nó ở trong tâm của mình. Lâu ngày người ta hay xem thường mình, cho nên người ta xem thường mình, chồng con mình xem thường mình, mình phải xem lại coi thử coi cái tâm mình ra sao. Mình cũng xem thường người ta quá cho nên người ta xem thường, nhục mạ mình, đó là nhân quả thôi. Cho nên Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại phải lấy nhân quả để mà giáo dục con người. Nó giáo dục cả ngọn lẫn gốc, cả phàm lẫn thánh. Phật rồi cũng phải lấy nhân quả này. Bản thân đạt được rốt ráo viên mãn Phật quả rồi mà phải lấy nhân quả để nói lại cho chúng sanh, chứ không thể nào làm khác được chuyện này. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành. Hai câu này là ngài nhắc đi nhắc lại, từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng để, chẳng đến nỗi quá đáng. Nghĩa là không đến nỗi vọng tưởng nó làm cho mình đau khổ, không đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát ví dụ: như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đạo giao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời sư Hữu Châm và cư sĩ Giác Tam. Hầu như là có người gửi thư đến là bắt đầu ngài trả lời, hầu như là ngài dẫn cái lời dạy của ngài Đại Thế Chí là nhiều. Thì mình nhìn kỹ vô mình thấy là đúng quá thân của ngài Đại Thế Chí rồi. Điều nhiếp sáu căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất lời dạy của Đại Thế Chí. Hầu như là ngài dẫn trong văn sao, nhắc tới nhắc lui lời dạy của ngài Đại Thế Chí. Thì cái đó là chúng ta thấy là ngài là quá thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài không nói là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng mà gì, cái sư thư trả lời của ngài và thấy cái sự hành trì của ngài với ngài Đại Thế Chí là một, mà chúng ta không ngờ vật gì nữa cả. Bây giờ mà để mà mình cảm được ngài Đại Thế Chí trong giấc mộng, hoặc ngài hiện ra ngài dạy cho mình, thì cái chuyện này chắc khó vô cùng. Ngài chỉ có ứng thân là như ấn tổ là quá thân, rồi nối lại trong văn sao, mình đọc vô trong đó là mình đã gì? Mình đã y giáo phụng hành lời dạy của Ngài Đại Thế Chí rồi. Cho chúng tôi nói nhiều lần đó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mới dám nói cái câu là chỉ hành trì theo những gì trong văn sao đã nói thì mình cũng là người trong liên trì hải hội. Cái câu nói là cái câu bảo hành, yên tâm. Mà Ngài chưa vãng sanh mà Ngài dám nói như vậy là bậc Bồ Tát tái lai rồi mới dám nói. Đáng lẽ Ngài vãng sanh rồi, Ngài kêu tôi đã vãng sanh rồi thì để lại những cái điều này. Bởi vì Ngài vãng sanh rồi ai nói nữa? Ngài còn sống Ngài mới nói điều này. Những cái điều này là mình thấy là cái tín hiệu khai mở cho mình là yên tâm rồi đó. Một đời này theo đường lối của Ấn Tổ văn sao là yên tâm, không phải lo nghĩ lăng tăng gì nữa cả. Như vậy hôm nay chúng tôi nói đến cái chuyện 6 chữ với 4 chữ để cho quý vị rõ. Còn nói về cái việc nhiếp chọn 6 căn mà chúng tôi có nói quý vị buổi sáng mình niệm Phật, khi mình ngồi niệm địa chung mình phủ cái lông mi xuống á, thì bây giờ chúng tôi mới đọc cho quý vị nghe, chứ để không quý vị tưởng chúng tôi nói cái ý riêng, không phải đâu. Tông chỉ của tịnh độ là sanh lòng tin chân thật, tức là tính, phát nguyện tha thiết, tức là nguyện, chuyên trì danh hiệu, tức là hạnh. Ba pháp tính nguyện hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp chọn 6 căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi Phật hiệu, tức là nhiếp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp thiệt căn, tức là lưỡi. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp nhĩ căn. Ba căn đó đã nhiếp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng có thể nhìn nó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống. Buông rèm tức là cái mí mắt của mình nhìn hí hí. Nhìn hí hí tức là bên ngoài không có rõ ràng, cho nên nó không có phân biệt, gọi là nhiếp nhãn căn. Buông rèm mắt xuống tức là hạ thấp mí mắt xuống, cho nên mở banh mắt, mắt đã nhiếp rồi, mũi cũng chẳng ngửi loạn xạ được, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân cũng phải cung kính, sáng nay thân mặc áo tràng trang nghiêm, cung kính trước Phật điện. Đôi khi ở nhà mình mà mình làm không bằng, không có đại chúng, không có lực gia trì của đại chúng. Mắt đã nhiếp rồi, mũi cũng chẳng ngửi loạn xạ được, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật trong tâm vẫn có vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp chọn 6 căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa của kinh, xin hãy gắng sức. Đọc kỹ trong văn sao thì mọi việc đều được tháo gỡ. Chỉ mong cần tịnh niệm tương kế, nhiếp trọn 6 căn, nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tương kế thì không có kinh điển gì mình không thông, mình không hiểu. Còn bây giờ mình chạy, mình đi học hết trường này trường nọ, đi nghiên cứu kinh điển này kinh điển nọ, mà tâm mình vẫn đang vẩn vơ phiền não, không có sức định, mình không có kết quả được. Mà niệm Phật trước đi, như Ngài dạy là có sức định rồi, không có kinh gì mình không hiểu. Cho nên mới câu nói câu A Di Đà Phật là vô lượng giác mà, nó khai minh tâm địa. Ngài nói là khai minh tâm địa tức là tâm mình được rỗng rang mở mang, thì nghe người ta nói qua một câu kinh là mình thấu hiểu được liền. Và kinh đó là nó từ nơi thể tánh thanh tịnh của Đức Phật lưu xuất ra, mà tâm của mình thanh tịnh thì nó tương ưng với kinh ngay. Bây giờ muốn cho tâm thanh tịnh thì cái điều duy nhất đó là niệm Phật thì nó nhanh nhất. Bởi vì nhờ cái tha lực của Phật nhiếp thọ mình nữa. Cho nên nếu mà tự lực của mình làm thì nó lâu lắm, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà nếu mà có Phật lực gia trì thì nó chỉ trong một đời này thôi. Chưa qua đời thứ hai là cái thân này còn sống mà tâm của mình đã được Phật tiếp dẫn đi rồi. Chưa mới nói là Phật lực bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì, và tâm lực này cũng bất khả tư nghì. Nếu tâm lực này mà đủ duyên với pháp là câu A Di Đà Phật, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ và bộ sách Văn Sao, ngày đêm tha thiết chân thật, mà tâm lực này để toàn tâm nơi đó Thì pháp lực này nó bất khả tư nghì, bởi vì có Phật lực gia trì. Mà Phật lực bất khả tư nghì, bất khả tư nghì tức là không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ tới được, không thể bàn cãi nói năng gì được cả, chỉ im lặng mình cảm thôi, gọi là Phật lực bất khả tư nghì. Đó là nguyện lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Cộng đến cái pháp lực đó là câu Phật hiệu khó tin, vì nó quá đơn giản, quá ngắn. Phải nghiên cứu học nhiều kinh sách kìa nó mới khai mở trí tuệ. Không, ấn tổ chỉ khác, cái chăm chú niệm Phật đi, khai minh tâm địa. Vì sao khai minh tâm địa? Vì nghiệp nó tiêu. Nghiệp nó tiêu thì trí nó mới rạng được chứ. Nếu mà nghiệp không tiêu, bạn học cái gì đi nữa vẫn học trên cái kiến thức. Và lấy cái nghiệp báo của mình, cái tâm vọng động của mình mà đi học kinh lời Phật, nó không tương ứng. Nên kêu phải niệm Phật đi cho nó thanh tịnh đi, thì khi mình học một cái là nó tương ứng, nghe qua một cái là nó tương ứng. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi chưa được một cái gì cả, nhưng mà đọc trong văn sao thấy ấn tổ nói thì chúng tôi nói lại cho quý vị nghe thôi. Còn cái chuyện mà sáng chúng tôi coi kỹ lại hai cái câu mà giác nhàn mà ngộ tánh ngộ tâm gì, chúng tôi sợ quá. Cũng như ấn tổ ngày đi tới gặp một vị cư sĩ đó, vị cư sĩ bội phục ấn tổ, đọc được cái lá thư của ấn tổ là bội phục, cho nên viết ấn tổ là coi như là Bồ Tát tái lai ngộ gì đó. Thì ngài đọc xuống xong ngài bỏ dưới bàn, ngài cười ngài đi. Ngài kêu ông đưa cái mũ tôi cao quá tôi đổ không được đâu. Nghĩa là ông nói tôi là coi như thánh Bồ Tát rồi, tôi chưa được như vậy. Trong lòng thực sự là không muốn như vậy. Dầu cho ngài là được rồi mà người ta tán thán đúng á, đúng thân phận á, nghĩa là thực chất như vậy mà ngài vẫn không nhận. Để làm biểu pháp giáo hóa cho người đó, dẫu cho ông được cái gì đi nữa, ông cũng không có nên cống cao ngã mạn. Cái này là mấy thầy tự viết lên lời cái gì đó, giác đắc chân tâm vô gì đó, sanh diệt đồ ghê quá. Thực ra mình chưa được như vậy, thì mấy thầy cung kính mấy thầy viết thôi. Chứ còn giác nhàn mà gặp trước thì giác nhàn không có cho làm cái chuyện này. Nhưng bây giờ viết xong là mang để vô giải che đâu có thấy đâu. Thì thôi giờ cái này cái duyên nó đến rồi, mình coi nhớ nó như là giấc mộng, tới rồi nó đi thôi, mình không có động trong tâm chi. Nhưng mà nói để biết về sau, không có nên tán thán quá lời. Chúng tôi thực chất không được như vậy đâu. Hôm nay ngồi nói chuyện là cung kính quý vị giống như các hàng Bồ Tát. Hôm bữa chúng tôi đi xuống Vĩnh Nghiêm có việc, cho quý vị ngồi dưới đất, tự nhiên trong lòng thấy nó khó chịu, đau chân, mà mình thấy người ta biết đâu Phật Bồ Tát mà bắt họ ngồi dưới đất thấy kỳ quá. Thôi giờ nay cho ngồi ghế cho nó êm chân êm cẳng, thoải mái một chút. Vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà nói thì đọc vào văn sao của ấn cổ thì mình từ từ nó thẩm thấu ở trong đó. Rồi cái sức niềm tin giữa mình với ấn tổ lớn. Mỗi ngày nhất tâm đảnh lễ, Nam mô chư vị tổ sư, Liên tâm tịnh độ, tổ sư thượng ấn hạ quan đại sư. Thì có những người, người ta đảnh lễ như vậy, ngài nói thôi, ông quý tôi quá thì rầm 30 ông lễ được rồi. Nhưng mà mình thì căn cơ hạ liệt, quý kính quá, lễ bao nhiêu ngày thì cũng chưa thấy ngài ứng hiện trong mộng. Vậy mà sao có nhiều người, người ta đọc thư, người ta cung kính quá, ngài ứng hiện trong mộng, ngài khai thị. Bởi vì cái tâm mình nó phải tương đồng với tâm ngài thì tự nhiên thấy thôi. Tín hiệu như là tivi làn sóng nó phát VTV1, VTV3 khắp trong không gian này. Tivi mình mà có tốt mà mở ra cái là nó phát sóng ngay thôi. Còn mình nói lại hoài mà chưa thấy Phật Bồ Tát ứng hiện là do cái tivi mình nó bị ba chớp ba nhán quá rồi. Cái tâm của mình nó không có chuẩn, chưa có đạt được. Mình phải sám hối tội cho chừng tầm bắt đầu nó tiêu lần. Ở trong này ngài nói cái câu này lắng nghe kỹ hay. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt. Cái này lúc trước chúng tôi nói mà quý vị tưởng chúng tôi tự phát lên, không phải đâu. Những câu mà chúng tôi nói đôi khi tôi học thuộc lòng. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt. Dẫu cho người ấy chẳng được lợi ích thì chính mình cũng được lợi ích lớn lao. Đem văn sao bằng tâm chí thành cung kính, cúng dường họ. Nếu thực sự họ về họ đọc, họ y giáo phụng hành thì lợi ích vô biên cùng tận. Còn họ về họ không đọc, họ để đó thành một cái đống giấy vụn, bản thân họ không lợi ích. Nhưng mà bản thân mình có lợi ích, bởi vì mình quá là thành kính, trân trọng cái bộ sách pháp bảo vô giá này đưa cho họ, thì ngay nơi tâm của mình đã có lợi ích rồi. Còn họ có làm hay không chuyện của họ. Họ nói mình kêu ô cho in kinh ra nhiều quá, đất chất đầy hết trơn, có ai đọc đâu. Nói vậy là nó thui chột đi cái mầm tin tưởng lời Phật dạy 10 công đức ấn tống kinh tưởng Phật, mất liền trong đó, không làm được nữa. Bây giờ phải làm thực tế kìa chứ, phải đi ỷ lạo cho người ta ăn nuôi, người ta đang đói gần chết rồi mà. Thì dĩ nhiên ỷ lạo mình làm từ thiện thì tốt, không phải là bác bỏ, nhưng mà phải cho họ gặp được chánh pháp, họ mới cứu họ được đời này và vô lượng kiếp đời sau. Cho nên nói là chánh pháp là gọi là bố thí pháp, là thắng mỗi thí mà. Đấy. Cho nên ra hôm nay chúng ta đọc đến câu này là thôi, tha thiết làm, chân thật làm, cung kính làm. Họ không có lợi ích nhưng mình có lợi ích. Có nhiều người nói trời, ông chồng con ngang ngạnh dày mà biết đời nào mà có thể mà con chuyển hóa được ổng, đưa Phật pháp giống như là đờn khẩy tay châu. Đờn khẩy tay, cái đờn mà mình đánh đờn cho ông châu nghe, nó nghe cho nó không biết ý thức gì được cả, gọi là đờn khẩy tay châu. Ổng giống như châu bò rồi. Mình nói vậy cái bắt đầu là mình thui chột đi cái mầm cung kính của mình, mạc thị người khác rồi. Thì bây giờ mình dậu cho bò châu gì nữa, nó khẩy lâu ngày nó cũng ngộ ra. Con thú nó cũng còn cái tánh biết của nó chứ. Quý như chơi con người, như cái ông đó, ông không cho ăn chay, ông tuyệt thực, ông muốn coi như là chết luôn vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cứ đi nhẹ nhẹ, từ từ nói riết, rồi cuối cùng cũng chuyển, đồng ý cho ăn chay. Thì Văn Ngàn nói cô cố gắng làm đi, một thời gian ổng sẽ hai vợ chồng dắt tay nhau lên chùa đấy. Tôi kêu úi dồi, không biết khi nào nhỉ. Tin tưởng làm được, đã chuyển được cái bước đầu tiên đó là từ cái ăn mặn mà ổng đồng ý cho ăn chay là cả một vấn đề. Thì bắt đầu chuyển từ từ cho nghe Phật pháp. Có một cái ông ở trên Đà Lạt, mỗi lần vợ chồng cũng lớn rồi mà ổng sợ bả đi xuống đây rồi thích ở dưới này luôn. Mấy người nữ người ta khổ quá rồi, về chiều tức là khoảng 50-60 tuổi là người ta ngán ngẩm gia đình lắm rồi, sanh đẻ đau đớn khổ đau ngán ngẩm lắm rồi. Còn mấy ông sung sướng quá rồi cho ông chưa thấy cái khổ, mà ông bắt là già rồi cũng phải nuôi ông nữa. Cái mà mỗi lần chủ nhật xuống đây phải lén đi, cái rồi ông biết sao đó, rồi ông mà biết là ông la ông chửi dữ lắm. Biết rồi sao, bữa lúc đó chúng tôi mỗi chủ nhật xuống là hay chép đĩa tặng. Hôm nay không chép đĩa nữa mà đưa trực tiếp lên trên trang web cho người ta lên nó coi, bây giờ chỗ nào cũng có internet rồi. Xong đó rồi cái ông thấy được cái đĩa bà mang về, bà giấu cất chỗ nào đó mà ông lục ra ông thấy. Ông thấy xong cái coi như là có chuyện với ông rồi đó. Ông la ông chửi thôi, tối mặt tắt đèn, mấy tháng không dám mò xuống đây nữa, sợ quá rồi. Sợ là ông nói như vậy ông mang tội. Cái bữa đó ông kêu tôi đi Đức Trọng có chuyện chút nghe bà. Ông kêu rồi, hôm nay nghe không có chủ nhật không có nghe thầy nhàn giảng, sao mà trong lòng nó buồn, nhớ chùa quá. Thôi mở cái đĩa lên coi, bây giờ ông đi Đức Trọng rồi mà. Ông nói vậy sao cái rồi ông có công việc gì đó mà ông đi ra nửa chừng thì cô kêu bà thì cái cô này cô nói ông đi Đức Trọng rồi, bà vô bà lấy đĩa mở ra bà ngồi bà coi. Coi như bá chủ ở nhà rồi, đâu còn ai ở nhà nữa đâu, mở ra ngồi trên ghế rồi coi ngon lành, trời cười hí ha hí hửng. Cái ông đi nửa chừng sao không biết có việc gì, ông quay vô lại ông thấy bà đang coi. Bà cũng ngồi bà cười, bà chú tâm bà coi, bà đâu biết gì ông ở sau lưng đâu. Cái ông nghe chập, biết sao tới câu nào cái ông cảm được cũng khoái. Ông nghe cũng một chập, bà cứ nhập tâm vô nghe, đâu có nhìn ra sau lưng chi đâu. Vô về nhà mở cửa vô đâu biết đâu. Thì cuối cùng cái ông kêu chà ông này nói cũng hay chứ bà, cho hồi thôi hồn vía bà lên mây hết trơn. Bà sợ quá cỡ rồi. Không, tôi nói thiệt, bữa nay tôi có lỗi với bà, vợ chồng bao nhiêu năm rồi tôi đối xử với bà tệ quá. Tôi nghĩ đi xuống với đó mấy ông thầy chùa cũng dụ dỗ tiền của bà, nhưng mà tôi nghe ông này nói nghe có được hả bà, thôi bữa nào bà dắt tôi xuống nha. Trời, nói được cái câu này là bà bập dập cũng bao nhiêu năm. Và hôm qua gặp một cô, cô lên cô nói ông chồng con khủng khiếp quá. Hỏi sao khủng khiếp? Đồ trong nhà ông lấy đi bán quýnh bài hết rồi. Lúc bán cái đồ rẻ rẻ, bây giờ bộ bàn ghế mấy chục triệu bán xe Honda cầm luôn. Ông đánh con, bây giờ con chạy lên nhà đứa cháu con ở. Hai đứa con, đứa Sài Gòn, đứa Đà Lạt, ly tán hết trơn rồi. Thì cái tội này là do cô ăn mặn sát sanh trong nhà, cô chiên xào nấu nướng thịt chúng sanh thì gia đình cô phải bị tan rã. Cái đó là nhân quả, thầy nói không có sai. Thầy kêu bây giờ con đi làm hồ nặng quá, con đâu có ăn chay được đâu thầy. Thầy kêu bây giờ cái phương pháp ăn chay được, không ăn được thì bây giờ cô hàng ngày cô niệm Quan Âm. Cô nói khi nói đến đây vắng nhàng, nói trước có bỏ thai nhi nào, kêu có. Cứ khoảng vài đêm mà thấy đứa nhỏ trần truồng là tự nhiên vài bữa là có chuyện. Thì kêu cô giết nó như vậy, nó đâu để cô yên đâu. Nó đang đau khổ, nó làm cho cô phải đau khổ, ly tán gia đình ra. Nó muốn sống mà cô không cho nó sống, thì bây giờ nó phải làm cho cô phải chết lên chết xuống như vậy mới được. Đó là nhân quả như vậy. Rồi cô về đây cũng có duyên. Nếu mà thực sự nó ở đây thì thầy cũng khuyên nó nên tu tập, đừng có báo oán, lấy ân báo ân với nhau đi. Thì Giác Nhàn bèn nhớ lại, kêu bây giờ cô phải trì chú Đại Bi. Cô nói con không có thuộc, con không biết gì hết, giờ con sao, kêu đọc, hàng ngày phải đọc, sáng được 7 biến, tối 7 biến. Thì hôm nay chúng tôi bao nhiêu năm không có nói đến cái vấn đề mình phải trì chú. Giờ chúng tôi đọc đến cái đoạn này, Ấn Tổ có trì chú, nhưng mà hầu như những lá thơ là người ta khuyên người, ngài khuyên người khác niệm Quan Âm. Nhưng mà riêng ngài thì ngài nói như vậy. Cái việc làm của ngài là việc làm gì? Mỗi ngày lượn theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm cho căn cứ tự lợi và lợi tha. Thì cái công đức trì chú đó là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, có cái công đức lợi tha. Khuyên người khác, người ta có cái lòng tin trong đó, cái người ta trì chú cái nó chuyển nghiệp. Lẽ dĩ nhiên niệm Phật với niệm Quan Âm vẫn chuyển được, nhưng mà người ta chưa có đủ cái tính tâm để người ta có thể niệm cho nó có cái sự cảm ứng, cho nên ngài kêu phải trì chú. Mà cái chỗ này thì chúng tôi đọc ra chúng tôi thấy mà hầu như là ngài kêu mình mỗi ngày niệm Quan Âm nếu mà gặp nạn. Nhưng mà riêng bản thân ngài, ngài nói mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi và lợi tha, suốt đời chẳng thâu nhận đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đó là cái việc làm của ngài. Dĩ nhiên là ngài không trụ trì thì ngài cũng không có xây chùa, nhưng mà vẫn viết lời tán thán những người xây chùa. Và có những chỗ mà gửi sổ vàng lên là ngài gửi về lại, ngài có bao nhiêu tiền ngài đưa. Cái nghĩa là không bác cái chuyện xây chùa. Nhưng mà cái việc làm của ngài là vậy. Thì dĩ nhiên những người trong này đang yên ổn, không có gì cả, không có giống như cái cô này mà phá thai, đứa nhỏ nó cứ tới là có chuyện á, thì mình vẫn cứ giữ cái mức độ trung bình, mình niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà theo như chúng tôi thấy thì cái lời nói của ngài đây là ngài đang nói bản thân ngài hành trì, thì mình lấy cái lời ngài nói để mình hành trì thì mình thấy nó an. Thì từ khi chúng tôi nghe như vậy, chúng tôi nói với thầy ở khu chuyên tu học chú Đại Bi, đến hôm nay cũng một số các thầy chưa thuộc mà nhìn vô trong bản trì cũng được mà nó không bằng thuộc lòng. Lúc trước chúng tôi không chấp nhận điều này là bởi vì Hòa Thượng Tịnh Không không có nói đến, mà chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không mà không gặp được những bộ sách này, cho nên chúng tôi nói chỉ nhất môn thâm nhập, không xen tạp. Nhưng mà ngài nói là gì? Đây là trợ hạnh. Mà chính cái trợ hạnh này nó giúp cho chánh hạnh, và lấy cái công đức trì chú này cũng hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình chuyên tu mật tâm là chính, để tâm mật tương ưng tức thân thành Phật, thì trong đời này mình không đủ khả năng làm được. Nhưng mình lấy cái trì chú này để làm trợ hạnh, còn niệm Phật là chánh hạnh, thì thành công. Nhưng mà trong này ngài chỉ nói trì chú Đại Bi nha, không trì chú khác. Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói cái điều này để những người nào gặp oan gia trái chủ vân vân mọi thứ thì phát khởi lòng tín tâm theo lời tổ dạy, trì thêm chú Đại Bi. Đó là cái điều mà chúng tôi cứ suy nghĩ hoài, có không biết có nên nói không. Cho nên cái cuốn 48 lời nguyện chúng tôi đang in 2000 cuốn, để buổi sáng mình chỉ lật ra tụng chứ không đọc. Lật ra cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ dày, rồi phải kêu mở ra trang 33 canh sợi dây, rồi lật ra trang 12. Nó mất cái thời gian như vậy đó, cho nên chúng tôi phải in cái cuốn 48 lời nguyện có bài chú Đại Bi trong đó. Thì cái này là cái điều mà chúng tôi nói theo lời tổ dạy thôi. Và bản thân chúng tôi từ khi đọc đến thì chúng tôi cũng có trì chú. Nó hài hòa với những người tu mật tông lắm. Thì Hòa Thượng dạy cho những cái người có căn lành để họ nhất môn thâm nhập. Mà chúng tôi nhìn kỹ lại nhất môn thâm nhập có nhiều người vô không nổi. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một cuốn kinh A Di Đà, đọc hoài đọc nó không vô nổi. Lâu ngày nó càng ngán. Thì mình cần thêm cái cách lễ Phật, trì chú, vân vân mọi thứ. Thì đọc vào văn sao đi, thì những cái điều chúng tôi nói chúng tôi an tâm lắm. Nếu quý vị không thuộc, không trì cũng không sao, mình đang yên, không sao cả, tùy. Còn ai mà thấy mình muốn theo lời tổ, mình trì thêm chú Đại Bi. Mà ngài kêu trì là mình làm cái thời khóa riêng, chứ không có phải bây giờ cả đạo tràng này chỉ có trì chú Đại Bi hết. Không được à? Không, không đúng theo lời ngài dạy. Ngài kêu cái này là phụ, phụ là trợ hạnh, mình làm riêng. Hoặc là trước khi vô kinh một bài chú Đại Bi được. Thì chúng tôi hành trì theo làm sao, chúng tôi nói là như vậy thôi. Mà nói theo đúng cái lời trong này là làm trang 26, đọc về cái uống ăn sao cuốn 1 cuốn 2 đầu tiên, gọi là việc làm, đề hai chữ việc làm của ngài. Thì có lúc ngài trì chú, có cái người đó thường ngài trì là trì vào trong tro với lại trong gạo. Thì có cái người đó người ta vô hôn mê rồi, cái lúc ra đi không niệm Phật được nữa, thì ngài kêu đem cái gói tro này mang về pha với nước, lọc cái xác ra, lấy cái nước đó, đổ vô miệng cho họ đi. Tại vì thầy trì chú trong này mấy chục ngàn biến rồi, nhiều lắm. Thì cái người đó người ta nghe theo, người ta về, người ta cậy cái miệng ra đổ cái nước trì chú vô, tự nhiên ngài tỉnh, người đó tỉnh. Ngài cứu cho những người để giảng sanh, chứ không phải là ngài chú trì chú để chữa tà chữa ma, trị tà trị ma hoặc làm cái gì khác, mà ngài chỉ là giúp cho người tu về tịnh độ vãng sanh. Cho nên đó là trì chú này nó có công đức tha lực rồi vậy đó. Mà chắc là cái thằng chú có cái gì trong đó vi diệu, cho nên ngài mới trì chú Đại Bi đưa, chứ không phải ngài niệm Phật niệm Quan Âm. Dĩ nhiên niệm Phật niệm Quan Âm với ngài là cũng có cái khả năng để làm cho người đó tỉnh ra, nhưng mà ngài lại nói trì chú Đại Bi. Thì cái lối tu của ngài là nó hài hòa trong tất cả các chùa, không có chống trái gì cả. Thì từ hôm nay chúng tôi nói ở đây cũng như những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới, là mình tùy theo cái pháp mình tu chứ không có chống trái nữa. Tu vô pháp môn của ngài là nó an liền, nó hài hòa. Kinh A Di Đà chùa nào cũng có tụng. Bao nhiêu năm nay chúng tôi in không biết bao nhiêu trăm ngàn cuốn kinh Vô Lượng Thọ, ai cũng tính tâm tụng, mà có một số người chưa biết kinh Vô Lượng Thọ và nói Hạ Liên Cư hội tập như vậy là nó không có đúng, phải lấy nguyên bản mới đúng kìa. Nó cũng bị chống trái, nhất là Trung Quốc không cho ca mang kinh Vô Lượng Thọ vô, kêu hòa thượng là người tà đạo, tà sư luôn. Riêng Ấn Tổ thì không có chuyện này xảy ra. Thì dĩ nhiên mỗi vị là Bồ Tát hết đều có cái hành nguyện để độ sanh khác nhau. Chúng ta chỉ nói như vậy chứ không phải hôm nay mình bỏ kinh Vô Lượng Thọ không theo hòa thượng, không phải. Sáng mình cũng đảnh lễ, có trước có sau. Lúc trước mình theo hòa thượng Tịnh Không để được tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ và những cái lời dạy của ngài, mình không quên. Cho nên không phải là mình gọi rằng là có trăng quên đèn. Thấy trăng tức là thấy văn sao hay quá là quên kinh Vô Lượng Thọ, quên hòa thượng đi. Thì người này không có cái tâm tri ân và báo ân. Ấn Tổ nói đừng có thấy trăng mà quên đèn, đừng có thấy lợi lớn mà quên đi cái lợi nhỏ, và đừng có thấy người khác giúp mình mà mình quên ơn bội nghĩa. Dầu cho mình lớn, mình làm cái ông gì đi nữa, dầu có gì đi nữa, mình cũng không thoát ly từ nơi cái thai bào của mẹ mình. Phải biết cái ân này. Nếu mà không có mẹ mình thì làm sao mà mình có thể thành tựu được như vậy? Mà đã quên ơn bội nghĩa thì con người này không thể thành tựu được. Dẫu có thành tựu chỉ cái phước thừa ở đời trước, bây giờ là họ làm ăn giàu có một chút thôi. Mà cái chuyện này là bây giờ nhiều nè. Thấy mình làm ăn được là nghĩ là mình cái tài năng của mình, không nghĩ cái nguồn cội từ mình sanh ra là ai lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Và không biết cái phước này ở đời trước nó chỉ được một chút xíu, bây giờ làm ăn giàu có kêu là tỷ phú. Nhưng mà thọ mạng một cái nó hết một cái là thôi tan tành. Giống như là sương giữa ban mai, nắng lên một cái là sương mốc này tan liền. Nếu mà không đọc trong văn sao là từ chết đến chết, có chạy đâu hết trơn. Hôm qua cuối cùng gặp một cái chú nhỏ, hôm nay cũng ở đây, nhỏ cho nó rồi cũng 33 tuổi rồi. Ở nhà cũng quen 2-3 cô có vợ rồi, phá 3-4 cái thai luôn. Nó hành thôi, chết lên chết xuống, làm ăn gì cũng thất bại. Cuối cùng uống thuốc tự tử vô bệnh viện Chợ Rẫy mà không chết. Rồi bắt đầu bà dì dắt đi chùa này chùa nọ, xong má kêu thôi lên chùa này đi. 2 tháng ngủ không được. Lên đây xong cái ngồi niệm Phật đó, cũng niệm không nổi nữa. Cuối cùng từ từ bắt đầu ngủ được, nó yên yên. Cái hôm qua lên nói con chết đi sống lại rồi. Kêu thôi bây giờ chú có duyên thì thôi chú ở đây. Nếu như chú là phải 3 năm sáng tối 2 thời công phu không bỏ, hàng ngày đi làm công quả, thì cái tâm phàm tục của mình lúc trước mà làm chủ thầu xây dựng có tiền ăn chơi á, bắt đầu nó tiêu từ từ đi. Kêu con về chỉ còn cái việc hút thuốc, cái gì cũng bỏ được. Chánh nhàn mới nói là cái gì cũng bỏ được, gái bỏ được, tiền bỏ được, sự nghiệp bỏ được, mà sao hút thuốc bỏ không được? Ông kêu con cố gắng, kêu phải bỏ chứ không phải cố gắng. Thầy đã thông báo trong này mà gặp bất cứ gì cư sĩ nào mà mấy thầy nào, chú nào mà hút thuốc là cho ra khỏi chùa. Coi như con trâu nó nhảy lọt ra khỏi, còn dính cái đuôi thôi mà không có vẫy vùng đi được nữa thì làm sao? Đi bây giờ đi làm cái gì đâu mà có tiền hút thuốc, hại thân. Bữa Ấn Tổ có nói cấm hút thuốc đó, không nên hút thuốc đó. Sao nghe lời của Ấn Tổ như đờn khẩy tay trâu, sao không nghe? Không có làm theo. Họ lên đây nó yên yên ngủ được, ăn được chút xíu, bắt đầu cái nghiệp nó quật khởi lại, cái là nghĩ là bắt đầu mình lên hương rồi đó nghe. Rồi ra tiếp dính nữa. Bữa có cái chú, chúng tôi quá là từ bi nhưng mà bây giờ phải cẩn thận, bữa nay nhìn kỹ không biết ông bệnh hay còn trong này không. Cũng xì ke qua ở với chú Nghĩa, chúng tôi thấy tội quá, ông tha thiết ông mượn 5 triệu mấy gì đó để ông trả cho sổ hộ đen, bây giờ đang bao vây ổng với gia đình. Chúng tôi hỏi thiệt không, ổng kêu thiệt. Chúng tôi đưa tiền cho ổng xong rồi, đến bữa nay ổng xin qua đây ở 3 tháng mà bây giờ không biết mặt mũi đâu rồi. Hôm bữa là nhìn xuống thấy mà không biết giờ có chú đó có không ta, đứng dậy coi ta. Ổng đi đâu mất rồi? Về rồi hả? Bây giờ về rồi không biết tiền tâm bảo 6 triệu mấy, 6 triệu rưỡi hay 5 triệu rưỡi gì, trả có 3 triệu rưỡi, kêu 3 tháng con mới về. Cuối cùng đâu 3 tháng 3 ngày vong mất à. Mấy sĩ ke này bây giờ không tin nổi nha. Mấy thầy phải cẩn thận cái chuyện này lắm, dám lừa dối tâm bảo. Từ giờ trở đi là một đồng cũng không có. Bởi vì thấy ông nói quá tội, mà hôm qua ông ngồi nghe pháp ngoan, cho đi phóng sanh nữa, không có tiền cho tiền đi phóng sanh. Cho nên thành ra cái này là che thành băng rồi, nó trở thành tật cố hữu rồi. Đọc kỹ lại văn sao, bây giờ thấy cuộc đời nó loạn đến cùng cực rồi, gia đình tan nát hết rồi. Lấy tâm phàm đối xử với tâm phàm, lấy giả dối đối xử với giả dối. Thầy hỏi thật không, mình tin họ. Đúng thiệt, ông Tổ nói chưa lớp vào trong sơ quả, chưa vào dòng thánh sơ quả tứ đồ hoàng, gặp cái duyên trái ngược tức là thuận tiện cho họ sát đạo dâm dối, họ làm ngay. Nên chúng tôi nói cái chuyện mà phát tâm để mà làm cái màn hình internet, và họ có thể dựng lên một cái nhà tôn hoặc cái gì trong khả năng vài trăm triệu, chúng tôi giúp cho họ để hàng ngày họ cộng tu như vậy đó, là phải coi lại, chùa cũng phải coi lại, kiểm tra kỹ càng có đúng không, hay là nhận tiền xuống rồi lấy làm cái chuyện khác. Không phải mình xem thường, mình nghĩ xấu họ, mà đọc theo văn sao nói là họ chưa vô dòng thánh, mà vô dòng thánh đời này kiếm khó. Vậy mình làm sao? Y theo văn sao đi, chân thật đi, lợi ích thật sự. Không chí thành chân kính chân thật sao mà có lợi ích? Giả dối đó thời gian nó cũng lòi ra thôi. Như chú này kêu ở 3 tháng giờ dông về mất. Nó nói vậy để mấy thầy cảnh giác, bây giờ nhận người vô phải hết sức thận trọng. Một con sâu làm rầu nồi canh, vô họ phá chịu không nổi. Báo như vậy, những người nào mà có cái tâm tà, tâm lợi dụng, tâm mà không có chuẩn an vui, một là đi về nhà, chứ không ở đây mình làm rối, nghĩa là cái tội nó nặng hơn mình làm rối ở nhà. Nhà là nhà phàm tục, ở thế gian nó không có tổn phước bằng ở tâm bảo đâu à. Như vậy cho họ kỹ như vậy, mà họ là không làm theo mình là họ có lỗi chứ không phải mình không. Mình không chọn bổn phận, mà mình không dạy kỹ như vậy mà họ làm sai trong tâm bảo là mình không chọn bổn phận, mình có liên lụy đến đấy. Nên hôm nay chúng tôi thực sự nói có lúc an ủi, có lúc gọi là cha mẹ thương con cho roi cho vọt, nói cho mạnh để họ chuyển phàm, chứ không họ sống với tâm phàm này họ khổ quá rồi. Mà cái tâm phàm này thành nghiệp, nghiệp là cái thói quen lặp đi lặp lại lâu ngày rồi. Bây giờ phải có văn sao của Ấn Tổ mới đủ sức để chuyển nghiệp họ. Tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển nghiệp, mà muốn chuyển nghiệp thì đọc vô văn sao nó mới đủ sức để chuyển. Chứ còn mình không biết ngõ nào lần. Nếu mà tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó phải trói buộc lại tâm. Mà nó trói buộc thì thôi rồi. Như cái chú này, ông kêu ngồi đâu con cũng thấy tội lỗi, con kêu thôi uống thuốc cho nó chết cho rồi. Mà uống nó không chết, nó hành nữa. Hên nó chạy lên đây, lọt lên trên này, chứ không lên trên này chắc giờ đời cũng tiêu rồi. Sao mà cuộc đời nó kinh hồn vậy ta? Tâm chưa chuẩn là tâm phàm, mà đi làm ăn thành công có tiền trong túi một cái là hư, xong, xong đời rồi. Hàng ngày họ cứ chú trọng làm sao cho có tiền, chứ không có chú trọng làm sao cho có đức, có phước. Cũng muốn thọ hưởng không à, muốn thọ hưởng phải có phúc,
có phước gọi là phúc rồi mình đến cái lộc, mình có lộc rồi mình mới thọ hưởng, chứ mà không làm phúc làm sao mà có thọ với cái mình hưởng được. Nên là phúc lộc thọ, mà muốn thọ hưởng là phải làm phước, mà đời là chỉ có muốn thọ hưởng chứ không muốn làm phước, trái ngược với nhân quả. Cho nên khổ đau là chuyện lẽ đương nhiên. Thôi thời gian hết rồi, đáng lẽ 6:30 mà giờ 7 giờ kém 15 mà. Thôi bây giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này